This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM như Tuyền và Thanh Hùng. Mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 trên làn sóng của 1600 AM. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào anh Thanh Hùng tại phòng vi âm, mến chào luật sư Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa cũng xin chào chào Như Tuyền, chào anh Thanh Hùng và chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý vị thính giả, chào Như Tuyền và xin mến chào luật sư. Luật sư hôm nay có khỏe không ạ?
Dạ vâng, Michael bình thường, anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, chúng ta lại gặp nhau sau một tuần phải không luật sư?
Dạ vâng, dạ dạ.
Dạ vâng,
bây giờ mà nghe bình thường là thấy vui rồi.
Dạ,
thấy vui ạ.
Đừng có dính đến mấy chữ mà cô Vi, cô gì là thấy sợ rồi.
Nói chung mà hiện tại chúng ta không nên dính cô nào phải không luật sư?
Dính cô Vi mạnh lắm.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư đầu chương trình thì có một chút dí dỏm cho nó vui thôi ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch. Trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chúng ta, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Thì trong chương trình này, quý vị có những thắc mắc thì xin vui lòng gọi về số điện thoại mà Thanh Hùng và Như Tuyền vừa nêu. Thì luật sư Michael Cao sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị. Và thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư cũng đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Luật sư vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Dạ vâng, từ đầu chương trình thì luật sư có những cái vấn đề cập nhật không, thưa luật sư?
Dạ vâng, Michael, chị xin chia sẻ cái thông tin ở Dallas, sở di trú của Dallas. Michael có nhắc trước đây là 4 tháng 6 người ta mở lại. Hiện tại là ta mở lại, yes. Hiện tại là đã có người đi tuyên thệ rồi. Nói chung là bây giờ là người ta sẽ sắp xếp cái vấn đề mà phỏng vấn nha. Đi thi quốc tịch thì vẫn chưa có. Nhưng cái vấn đề mà đi tuyên thệ là bắt đầu là có khách hàng đã có giới hạn và đã được đi tuyên thệ. Tuy nhiên có ngày có ngày không, có ngày bị cancel. Tuyên thệ thì thật sự là người ta rất là cẩn thận. Theo những gì mà cũng nghe là nhiều khách hàng người ta tuyên thệ rồi ở ngoài xe, rồi báo cáo là mình tới, rồi nói chung là người ta làm hồ sơ rồi người ta ra, rồi người ta cấp cái bằng quốc tịch luôn. Thì hiện tại là đã mở lại, nhưng cái vấn đề mà đi phỏng vấn thẻ xanh 2 năm, 10 năm, phỏng vấn đi thi quốc tịch thì chưa, vẫn là chưa, lăng tay vẫn là chưa nha. Nhưng gần đây là bắt đầu có tuyên thệ rồi. Yeah.
Cảm ơn luật sư với những cập nhật vừa rồi. Và thưa quý vị, nếu quý thính giả có những câu hỏi nào về những lĩnh vực văn phòng luật sư Michael Cao chuyên phụ trách như di trú nhập tịch nào, ví dụ như là dư hoặc là những thẻ xanh dư học sinh, hoặc là những visa đầu tư, những visa du học cũng như là những visa đầu tư, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè đó, thì quý vị đừng ngại, hãy gọi cho luật sư Michael Cao để được tham khảo trực tiếp trên làn sóng. Và xin được mời vị thính giả đầu tiên ạ.
Hello, xin chào vị thính giả. Hello, xin chào vị thính giả.
Hello.
Dạ vâng. Dạ,
có phải em không dạ?
Dạ, thưa phải, xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Xuân.
Dạ vâng, mời chị Xuân.
Dạ, em muốn hỏi luật sư Cao là em là người có quốc tịch Canada và em qua Mỹ du học cũng được 4 năm trước rồi. Và em có quen một người bạn trai 2 năm trước thì hai đứa em có con với nhau. Nhưng mà hai đứa em chưa có làm giấy kết hôn. Thì sau này thì hai đứa em chia tay với nhau á, thì khi mà em có bầu có con á, thì lúc đó em không có được đi học nữa. Cho nên là em bị, tới bây giờ là em bị overstay 2 năm rồi. Dạ, rồi em muốn hỏi là bây giờ thì nếu như mà mẹ em là người có quốc tịch Mỹ, thì nếu như mẹ em làm giấy tờ bảo lãnh cho em, thì trong khi đó em có thể tiếp tục ở lại Mỹ được hay không mà? Hay là em phải về lại Canada?
Dạ vâng, đây một cái thông tin rất là quan trọng nhé. Xong là trên 21 hay dưới 21?
Dạ, trên 21.
Ok, so cái vấn đề là ví dụ như là mẹ thì quốc tịch đi, bảo lãnh cho con dưới 21 thì là nó là ưu tiên liền nha, ưu tiên là được quyền ở lại. Mẹ bảo lãnh cho con trên 21, tùy là mẹ có thể sanh hay quốc tịch, nói chung là nó có 5, 6, 7 năm gì đó. Ok, thì yes, mình có thể là mở hồ sơ, nhưng mà mai mốt khi tới á, là tại vì Xuân là ở đây đó, lớn ở đây quá hạn bất hợp pháp. Ok, rồi. Thì cái chuyện đó có thể là bảo sẽ bảo lãnh được, nhưng mà 31 khi đi cho tới 31 thì phỏng vấn nó sẽ có cái sự rắc rối của nó. Nhưng mà Michael khuyên á, là nếu mà suy nghĩ về cái vấn đề rời khỏi nước Mỹ thì nên suy nghĩ cho kỹ nha. Tại vì một khi đi nó phạt dữ lắm, mà nó ở đây quá hạn bất hợp pháp, một năm nó phạt 10 năm. Mà mình đã có thể là quá cái hạn đó rồi thì nên rất là cẩn thận nha. Nói chung là mẹ bảo lãnh được, nhưng mà bảo không vẫn khó lắm á.
Em có nghe nói là khi mà mình phỏng vấn thì mình phải về ngược lại Canada đó, thì có phải như vậy không mà luật sư?
Cái vấn đề nó là mình có thể là về Canada phỏng vấn, nhưng khi mà rời khỏi nước Mỹ mà phỏng vấn ở lãnh sự Mỹ ở Canada, ví dụ Toronto hay là Vancouver đi nhá, cái vấn đề là một khi mình rời khỏi nước Mỹ nó không cho mình vô lại, nó phạt mình 10 năm. Ok, và lý do tại vì mình ở đây bất hợp pháp trên 1 năm. Mà khi mà phạt 10 năm á, thì cái câu hỏi là mình có thể là xin miễn cái 10 năm đó được không, waive được không, chưa chắc nha. Ok, so cái đó là cái rủi ro của nó, cái nguy hiểm của nó nha. Nên cẩn thận đi, tại vì mai mốt mà nếu mà suy nghĩ về rời khỏi nước Mỹ mà đi phỏng vấn á, trước khi rời khỏi nước Mỹ không cần biết theo lý do nào nha, mà cô khuyên kiếm một người luật sư chuyên về di trú nghe người ta tư vấn, tại vì một khi mình rời khỏi nước Mỹ mình mất nhiều quyền lợi lắm.
Dạ đúng, em hiểu cái điều đó.
Dạ.
Em muốn hỏi là nếu như mà mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi thì
bao lâu?
Thì bao lâu, đúng rồi.
Mẹ có thể sanh hay là có quốc tịch Mỹ?
Dạ, quốc tịch Mỹ.
Mẹ quốc tịch Mỹ thì nó bây giờ đang giải quyết tới tháng 5 2014. 6 năm.
Dạ.
6 năm, dạ.
8 năm hả?
6 năm.
8 năm hả luật sư? Dạ, tại vì em nghe là... em nghe là ở Việt Nam á, thì nó lâu hơn, còn... còn từ Canada thì nó nhanh hơn á.
Nó không có thay đổi. Cái diện là cái diện. F1 bây giờ là 22 tháng 5 2014. Có 6 năm chị.
Dạ, ok, em cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình nha. Và xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Hello. Thanh Hùng, Duy Tuyền, xin chào vị thính giả.
Và số điện thoại một lần nữa xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách nha. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách như là... như Tuyền xin dừng ở đây để tiếp một vị trên đường dây. Hello.
Hello, xin chào vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello, các bạn tốt không chị?
Dạ, thưa phải, xin anh vui lòng cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn anh nhé.
Tôi tên Thơm á. Xin chào luật sư ca, anh chị, anh Hùng.
Dạ, vâng, xin chào anh Thơm.
Tôi có một câu hỏi là tôi mới qua đây khoảng một năm rồi, nhưng mà tôi muốn bảo lãnh cho con có gia đình được không?
Dạ, một người thể sanh, ba má không được quyền bảo lãnh với con, có gia đình là có giấy kết hôn á. Thầy sanh mẹ ba không có bảo lãnh cho con có gia đình được, chỉ có là con không có gia đình, không có gia đình nghĩa là chưa bao giờ cưới chồng cái giờ, chưa bao giờ hoặc là ly hôn ly một người qua đời nha.
Vậy như vậy thì bao giờ tôi mới được bảo lãnh, phải đợi 5 năm thì quốc tịch à?
Phải có bằng quốc tịch để bảo lãnh được con có gia đình đúng nha. Hello.
Cảm ơn nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thì trong chương trình một lần nữa, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về di trú nhập tịch, xin quý vị gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Thì ngoài chương trình thì quý vị có những câu hỏi thì xin vui lòng liên lạc với hai văn phòng của luật sư như sau. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 703-0903. Và quay trở lại với chương trình, xin được tiếp một vị trên đường dây.
Hello, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải ạ. Xin thính giả cho biết tên ạ.
Tôi tên là Tâm đó, tôi có câu hỏi.
Dạ.
Muốn hỏi luật sư là tôi có một người bạn ở Việt Nam, ở bên Việt Nam á.
Dạ.
Cô ta là năm nay là 40 mấy tuổi. Cô ta có quen một người Mỹ ở bên này. Thì bây giờ có cách thức nào mà họ làm sao để cho cô ta qua bên Mỹ này được với cái diện gì đó? Xin luật sư cho biết giùm cái.
Dạ vâng, cái chắc là thông thường lạ nhất mà thuận tiện nhất là chắc là vợ chồng hay là fiancé, để mà quen kiểu mà vợ chồng fiancé. Dạ. Cái người Mỹ là chắc có. Chắc có quốc tịch Mỹ chứ hả? Cái người ở Mỹ.
Đúng, đúng, cái người ở bên này là có của người Mỹ, mà có quốc tịch là đúng rồi, người Mỹ.
Ồ, là những người da trắng. Dạ, ok, dạ. Nếu mà có quốc tịch Mỹ thì bà lãnh theo diện vợ chồng ACNC thì nói chung là khá lẹ, từ 5 đến 5 rưỡi.
Dạ, dạ, dạ. Bây giờ nếu trường hợp mà họ muốn nhờ luật sư làm giấy tờ để cho nó nhanh hơn thì được làm được không luật sư?
Cái vấn đề nhanh hơn mình không có điều kiện được. Cái chuyện mình đọc hồ sơ thì mình đọc thôi, mình đọc cho nó đúng đầy đủ thông tin. Còn cái chuyện mà nhanh lẹ hoặc là chậm xuôi thì cái đó khó nói lắm, di trú nó làm việc là nó làm việc đó. Yeah.
Bây giờ hiện tại bây giờ nó là vấn đề dịch đó, thưa luật sư. Người ta không cho đi về bên đó về được, nhưng mà cách ly rồi làm như vậy. Ngoài cái việc về bên đó thì còn cái còn cách nào để mà làm được không?
Có gặp mặt chưa? Có bao giờ gặp mặt chưa?
Gặp mặt trên điện thoại và ở cái quên là FaceTime và nhiều lần lắm, gần cả 5-6 tháng nay rồi.
Dạ. Cái chuyện đó là cái vấn đề là cái luật sở di trú nó yêu cầu là phải gặp mặt với nhau trực tiếp. Okay. Cái đó rất là quan trọng. Người ta coi cái đó là một trong những cái điều kiện rất là quan trọng. Nói chung là phải về Việt Nam rồi gặp mặt ít nhất một lần. Dạ, rồi sau đó mới nộp hồ sơ.
Thì khi mà bây giờ cái vấn đề là về Việt Nam, thì cho luật sư cho tôi hỏi thêm một cái nữa. Việt Nam đó thì những cái thủ tục nào mình cần phải làm để nó dễ dàng khi mà qua bên Mỹ này đó, thì mình làm thủ tục?
Cái bước đầu tiên đó là nếu mà quyết định là bảo lãnh theo viện dựng vợ chồng đi, ví dụ, okay, thì cái anh bên này là phải chuẩn bị làm sao mà làm được cái giấy kết hôn ở Việt Nam. Thì mình nên quen cái thủ tục ở Việt Nam làm giấy kết hôn. Nghe rất là đơn giản nhưng thật sự nó không có đơn giản. Okay. Mình phải chuẩn bị trước. Nếu mà bên Sở Tư pháp Việt Nam đã hỏi cái gì thì mình nên cung cấp cái đó. Ví dụ như là nó gọi là cái công hàm thân. Người bên này có bao giờ cưới vợ chưa, cưới chồng chưa, vân vân, thì chuẩn bị sẵn. Thì liên lạc một dịch vụ bển hay gì đó rồi chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để về đó làm được cái giấy kết hôn. Nhiều người bị trục trặc cái về Việt Nam mấy lần được cái giấy kết hôn nha. Không đơn giản vậy.
Theo cái công hàm độc thân đó thì bây giờ cái người mà người ta sinh ra, người ta muốn về Việt Nam là cưới vợ đó, người ta có những hai người nhân chứng. Thứ nhất là một cái sở thuộc một cục chiến binh Hoa Kỳ, và thứ hai nữa là một nhà thương mại lớn ở đất Mỹ. Thì hai cái đó có được không bác sĩ, được không thưa luật sư?
Dạ, mấy cái chuyện này chắc một là liên lạc văn phòng hay là liên lạc một dịch vụ hay là văn phòng luật sư ở Việt Nam á, thì người ta có thể tư vấn mình chính xác hơn. Nhưng mà thủ tục ở Việt Nam nó cũng giống như là sở trú ở Mỹ nha, mình phải làm đúng, làm không đúng nó không cần biết là ai giới thiệu ai, nói chung là phải làm đúng, không làm đúng nó từ chối liền. Dạ. Yeah.
Không có đại diện thật.
Dạ dạ dạ. Dạ, dạ vâng. Được rồi, vậy thì cảm ơn cái thời gian mà luật sư những cái câu trả lời của luật sư. Chúc chúc luật sư vui vẻ.
Cảm ơn. Dạ 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 cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều ạ.
Khi mà luật sư nói là anh hỏi là nếu mà nhờ văn phòng luật sư thì nó nhanh hơn, ở đây chắc có thể nhanh hơn là vì mình làm giấy tờ nó đúng, nó không có những cái sai sót, thì nó sẽ có cái khoảng thời gian nhanh hơn so với những hồ sơ mà mình làm phải bị gửi đi gửi về để mà bổ sung hoặc là bị sai phải làm lại, phải không luật sư? Nhanh hơn là như vậy phải không?
Well, nói chung là mình nên cẩn thận là khi mà làm mấy cái giấy tờ ở bên Việt Nam bao nhiêu tiền, tại vì người ta kỹ lắm nha, một cái dấu đứng sai rồi người ta cũng bắt bẻ. Ở Việt Nam người ta nói chung khó chịu.
Dạ vâng, bây giờ thì xin trở lại với một vị khác của chương trình. Hello.
Dạ vâng, xin... dạ vâng, xin chào vị thính giả trên dây ạ.
Rồi bây giờ thì đường dây điện thoại đang trống nhé. Mời quý thính giả tiếp tục gọi trở lại cho chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Và thưa quý vị, trong trường hợp mà quý thính giả cần sự giúp đỡ hay là sự làm việc của văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị đừng ngần ngại. Hãy gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao để quý vị có nhiều thời giờ hơn để mà mình có thể bàn thảo về những cái hồ sơ một cách rõ ràng hơn. Có những điều mà đôi lúc ở trên làn sóng quý vị sẽ không có chia sẻ hết được những cái riêng tư đó. Thì đây là số điện thoại quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao sau giờ hội thoại. Số thứ nhất là văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 703-0903.
Và số điện thoại ở Asia Times Square với số điện thoại quý vị để liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988.
Bây giờ xin mời một vị vừa gọi vào.
Thanh Hùng và Như Tuyền xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Dạ vâng, hello, xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên ạ.
Dạ em tên là Tâm.
Dạ vâng, mời chị Tâm.
Em xin hỏi là luật sư là em có em là thường trú nhân, em đã bảo lãnh chồng và đã hồ sơ đã được approve rồi, đã coi như là submit những cái hồ sơ để mà bảo trợ rồi, thì cho hỏi là khi khoảng bao lâu nữa thì sẽ thường thì submit hết những cái hồ sơ bảo trợ rồi thì trong thời gian là bao lâu nữa ạ?
Dạ vâng, ok, so cái câu hỏi này là cái giai đoạn là thẻ xanh và lãnh chưa vào chồng, thường thường nó có 2 năm hay 1.5 năm. Cái đây là cái giai đoạn cuối, vô tới trung tâm visa đã đóng phí rồi, đã nộp tư pháp bảo trợ tài chính rồi, ok. Hy vọng là mình đã nộp đầy đủ và hoàn tất hồ sơ. Thử câu hỏi là từ giờ sau khi trung tâm visa báo là nhận đầy đủ giấy tờ rồi thì bao lâu nữa phỏng vấn? Thông thường nhé, thông thường nó có thể là từ 2 tới 6 tháng đâu đó, ok. Nhưng hiện tại ở bên lãnh sự quán của Việt Nam, trước nhất thôi chưa mở cửa nha, chưa làm việc. Thứ nhì là ví dụ như người ta nói là thôi bây giờ mở lại làm việc, phỏng vấn lại, người ta cũng không phỏng vấn cái diện của chị nha. Cái diện của chị bây giờ hiện tại nó đang bị hạn lại, đang bị không cho đi phỏng vấn, là tại vì cái xác lệnh của Tổng thống nói rằng là không cho ở bên Việt Nam định cư, ok, mà không những Việt Nam mà toàn thế giới. Người ta không phỏng vấn cái diện mà thể sinh và đánh vợ chồng chị ơi. Mấy cái diện mà F4, anh chị em, ba má bà lãnh như con chưa 21, vân vân. Mấy cái diện mà theo Visa Bulletin là người ta không phỏng vấn hết. Dạ.
Dạ, sao giờ bây giờ là phải chờ thôi đấy không ạ?
Trước nhất đó là hy vọng là trung tâm visa nó xong thì nó sẽ chuyển về Sài Gòn. Sau đó thì mình sẽ đợi cho tới lúc nào trước nhất là lãnh sự mở để phỏng vấn lại. Thứ nhì là sau khi mở, không biết là bên Tổng thống người ta có nhả cái xác lệnh là cấm không cho hồ sơ định cư phỏng vấn không, thì cái đó khó nói, từ bây giờ cuối năm khó nói lắm. Dạ.
Dạ. Dạ, rồi em cảm ơn rất nhiều.
Dạ, vâng chị. Dạ.
Dạ vâng, Thanh Đồng Như Tuyền cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
Xin mời một vị tiếp theo.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào chị.
Cô Tư.
Dạ mời cô Tư ạ.
Dạ, xin hỏi chào luật sư. Tôi có thằng cháu á. Nó muốn hỏi thăm cái nó có vợ mà con vợ nó qua
cách đây 2 năm rồi mà nó đi du học, nó qua đây nó không học, cái nó trốn. Cái thằng cháu tôi á, nó ở với cháu tôi. Cái giờ nó có bầu, nó gần sanh rồi. Rồi bây giờ sanh rồi là làm sao rồi còn làm giấy tờ được không luật sư?
Yeah, thì có thể chứ, miễn sao là mình đủ điều kiện thôi. Nghĩa là hai người nếu mà quyết định bảo lãnh đó, thì đương nhiên là cái cháu của cô thì hy vọng là có quốc tịch Mỹ. Nếu có quốc tịch Mỹ mà làm giấy kết hôn thì bảo lãnh cho vợ thôi, là tại vì hai người có con chung mà.
Yeah. Có con thì sắp sanh rồi mà chính phủ thì cho cái tiền sanh đẻ. Nhưng mà bây giờ nó qua nó trốn ở lợi không biết làm được hay không đó, luật sư.
Yeah, vẫn có thể là làm được, cái vấn đề là mình đủ điều kiện hay không thôi. Là giống như Michael nói là miễn sao là chồng là cháu của cô đó là có thịt Mỹ, mình làm cái giấy kết hôn xong rồi hy vọng là những cái điều kiện mình đủ điều kiện, nghĩa là bảo trợ tài chính, miễn trợ cấp, nghĩa là vợ du học sinh không có trợ cấp, đừng có đi làm bất hợp pháp, cái vấn đề mà ở đây quá hạn thì có thể là cứu được. Okay.
Quá hạn miễn sao là luật sư đây mà ở quá hạn
thì bởi vì Michael mới nói là cái vấn đề mà ở đây quá hạn vẫn có thể là cứu được. Okay. Miễn sao đủ điều kiện thôi, nhưng mà nghe sơ là có thể là cứu được chị cô. Yeah. Có thể là bảo lãnh được chứ.
Dạ dạ vậy thôi, cũng chúc mừng cho nó. Cảm ơn luật sư và các anh chị ở trên đài.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả rất nhiều. Dạ vâng.
Đường dây điện thoại bây giờ đang trống nha, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách, chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50. Như vậy có nghĩa là chúng ta còn 12 phút nữa cho chương trình, thưa quý vị. Hãy gọi vào, quý vị đừng đợi, đến giờ chót thì đôi lúc lại không có đủ thời giờ cho quý vị nha. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899. 4110.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì bên cạnh cái chương trình mà luật sư đang đến với chúng ta, thì thưa quý vị, thì luật sư cũng đã có hơn 10 năm rồi, cũng được mời tham gia các cái buổi nói chuyện trên radio tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ này, cũng giúp cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, rồi để giải đáp các cái vấn đề mà liên quan đến luật di trú. Và đây là một cái đóng góp không nhỏ của luật sư Michael Cao dành cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Thì đồng thời luật sư Michael Cao cũng đã tư vấn rồi hỗ trợ rất nhiều nhà đầu tư và gia đình của họ trong hơn 10 năm qua để hiện thực cái kế hoạch định cư của cả gia đình thông qua cái chương trình định cư EB-5. Tự hào là một trong số ít những luật sư có thể gọi là thành thạo tiếng Anh lẫn tiếng Việt để có thể trao đổi trực tiếp với khách hàng. Rồi bên cạnh đó thì văn phòng luật sư cũng có những nhân viên tại văn phòng nói chung là song ngữ kể cả tiếng Anh và tiếng Việt. Và một lần nữa số điện thoại của văn phòng thứ nhất của luật sư ở Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số thứ nhì là trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903, 214-703-0903. Quay trở lại với số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào, đường dây điện thoại đang trống nha. Quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại cho quý vị ngay. Trong lúc mà chờ đợi quý thính giả thì không biết là luật sư có những cái gì nhắc nhở quý vị hay không ạ?
Dạ vâng, mình vừa...
Cho như Tuyền hỏi này luật sư.
Dạ vâng.
Như Tuyền thấy là trên Facebook thỉnh thoảng có những chương trình trực tuyến của văn phòng luật sư Michael Cao đó, thì nó có một cái lịch, nó có một cái lịch nhất định nào đó để quý thính giả theo dõi được hay không?
Dạ vâng, thường thường là Michael lên hai tuần lần, thường thường là sáng thứ sáu ở Mỹ, trong cái trang mạng của văn phòng là Facebook, xong rồi search Cao and Associates, nó là Facebook Fast Cao at Law. Nhưng mà thường thường là sáng thứ sáu là Michael sẽ có chương trình live stream, sáng thứ sáu cách hai tuần, cứ hai tuần lần.
Dạ. Như vậy thì cũng rất là tiện nha. Ngoài những buổi hội thoại trên làn sóng thì quý vị cũng có thể là theo dõi luật sư ở trên các trang mạng xã hội trong chương trình livestream, thì quý vị cũng có thể tham khảo cùng với luật sư được, rất là tiện. Và bây giờ thì một lần nữa cũng xin nhắc là 817-899-4110. Xin mời một vị vào.
Hello.
Dạ vâng. Dạ xin chào chị. Xin chị cho biết tên ạ.
Nghe nhỏ quá.
Dạ vâng, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
À, tôi tên là Minh.
Dạ.
Tôi muốn hỏi luật sư là tôi xin chào. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi có một người bà con mà bảo lãnh diện anh chị em mà được 10 năm rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì những người anh chị em kia đó thì bảo lãnh như là ba gia đình thì một hai gia đình kia thì ok, nhưng mà còn một gia đình á thì hai vợ chồng đó bỏ nhau, mà vợ ấy thì bỏ đi rồi, rồi chồng ấy thì hút sách bị bắt á.
Yeah.
Thì tới cái lúc mà bảo lãnh đến cái thời hạn mà ví dụ như 2-3 năm nữa mà gia đình được đi, thì như vậy á, nếu mà bố nó phạm tội trong đang còn ở trong tù như vậy mà mẹ nó thì bỏ đi rồi, thì hai đứa nhỏ có thể đi được không ạ?
Mẹ là người được bảo lãnh hay là bố là người được bảo lãnh?
Không, bảo lãnh bên bố nó.
Nghĩa là bố là cái người được bảo lãnh, nghĩa là ví dụ như là bên bác của bên bố bảo lãnh cho
đúng
người
rồi.
Em xong rồi với đứa cháu ăn theo bà đó, bố đó. Ok. So, cái quan trọng là cái người được bảo lãnh là có đi được qua Mỹ không? Ok. Nếu mà đi được thì mấy đứa bé nó ăn theo. Nếu nó là dưới 21 tuổi thì vẫn ăn theo bố nó. Ok. So, khi mà đi phỏng vấn, khi mà nộp đơn cho trung tâm visa thì đương nhiên là mình phải nộp cái lý lịch, cái về vấn đề hình sự, cái lý lịch tư pháp số 2. Ở trong đó thì ăn thua là cái vụ hình sự. Có là chắc có rồi, đó là tại vì bắt vào tù. Cái vấn đề là bắt vào tù là nặng hay là nhẹ. Okay, nếu mà nhẹ thì vẫn có thể là đi được. Nhưng nặng thì thường thường chính phủ Mỹ mà người ta không có thích là cho ai mà có một cái quá khứ mà hình sự định cư qua Mỹ. Thì nếu mà bị nặng á, nhiều khi không đi được, không định cư được. Mà nếu không định cư được là mấy đứa bé không ăn theo bố nó được. Yeah.
Và tôi xin hỏi một câu nữa được không ạ?
Yeah, được. Dạ, chị nói đi chị.
Ok. Bây giờ thì lo lắng một cái là bố nó là chỉ cái tội hút khách thôi, chứ không có giết cướp gì hết. Nhưng mà nếu như là bây giờ trong gia đình còn lại chị ruột của bố nó, tức là bây giờ bên này đang bảo lãnh chị của bố nó với lại bố nó, thì bây giờ giống như thế, bây giờ mẹ nó bỏ đi rồi, bố nó ở trong tù, thì bây giờ cái người chị của cái thằng ở trong tù đó muốn làm giấy tờ để nhận hai cái đứa này làm con nuôi, thì như vậy hồ sơ nó có bị trục trặc cái gì không thưa luật sư?
Dạ, nó sẽ khó lắm chị ơi. Thường thường là mấy đứa bé là thường thường con ruột ăn theo bố mới được thôi, chứ cái chuyện mà sinh con nuôi nó khó lắm chị ơi. Cái xác suất mà dễ nhất, cao nhất đó, là vẫn là cuối cùng là vẫn ăn theo bố đó. Yeah.
Nếu mà bố nó không được đi thì coi như hai đứa kia cũng chẳng được đi luôn.
Dạ đúng vậy. Mà bố nó thì bây giờ đang dưỡng cái vụ hình sự.
Không, hút sách ở, chứ không phải là cướp của chứ.
Yeah. Hút. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà tháo ra, khi mà lấy cái lý lịch tư pháp số 2 là cái record á, thì ở trong đó nó để cái gì là hình sự. Tại vì nếu mà đã bị bắt bỏ tù rồi là thế nào nó cũng hiện lên. Thì khi nó hiện lên là ăn thua nặng nhẹ. Mà nếu mà nhẹ thì quả may, còn nặng nó thì khó lắm. Dạ. Yeah.
Dạ, nhưng mà nếu mà lúc mà hồ sơ mà đến cái ngày mà gọi đi mà bố nó chưa được ra, và tại bên đó hút sách thì người ta giam lâu lắm. Tới nghe nói là 5-6 năm lận, mà hồ sơ thì nghĩ là còn 2-3 năm nữa. Mà nếu mà lúc hồ sơ đến mà bố nó đang còn ở trong đó thì có được phỏng vấn không thưa luật sư?
Well, có thể là phỏng vấn, nhưng mà giờ đang ở trong tù sao đi phỏng vấn?
Khó quá nhỉ.
Dạ. Dạ, cố gắng gỡ ra. Dạ. Yeah.
Dạ, ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ vâng, Thánh Phong Duy Tuyền cũng xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia vào chương trình ạ.
Và xin mời một vị trên đường dây.
Hello. Thánh Phong Duy Tuyền xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả, vui lòng cho Thánh Phong Duy Tuyền biết tên ạ.
Tôi vẫn á.
Dạ vâng.
Xin hỏi luật sư là quốc tịch đậu rồi thứ đậu đó, mà bây giờ đổi tên á, xong rồi giờ đi đổi tên, giờ đi xin lấy cái giấy đổi tên ở đâu luật sư?
À, thường thường là ủa mình có tuyên thệ chưa?
À, thì lâu rồi, từ năm nay rồi. Mà bây giờ
ok, rồi. Xong rồi bây giờ là đã. Đã vô. Đã vô quốc tịch là lâu rồi, 5-10 năm rồi.
Vâng.
Đúng không?
Xong rồi lúc này đi làm thất nghiệp á, xong xin tiền thất nghiệp á, thì như vậy là cái chỗ thất nghiệp đó, nó bấm lên được cái tên cũ, nó bấm lên tên cũ, mà bây giờ mình đổi tên là tên mới, nên nó không có thời gian, nó bảo mình là lộn xộn, bây giờ mình sẽ đi đổi tên lại.
No, mình vô tịch là mình đổi tên đúng không?
Đúng rồi.
Thì bây giờ mình lấy cái bằng quốc tịch mình cho nó coi thấy là tên cũ của mình vậy là tên mới vậy thôi, mình đổi cái hồ sơ thành tên mới rồi, tại vì cái tên là trên bằng quốc tịch là cái tên official, là tên chính xác, là tên đúng á. Dạ.
Mà khi mà lên cái chỗ thất nghiệp á, cái chỗ mà thất nghiệp mà nó bảo là mày cái tên cũ của mày vậy mà tên mới mày thế vậy, nó không đúng.
Thì bây giờ mình đã đổi tên rồi thì mình cho nó coi cái bằng quốc tịch á, để cho mình đổi là cái tên mới.
Thì thế thì bây giờ là mình muốn lên đâu để mình lấy cái mình lên đâu để mình cứu lại nó.
Thường thường đó là cái bằng quốc tịch mình mang đi lên chỗ an sinh xã hội Social Security, mình mang lên chỗ bằng lái, mình mang lên chỗ Texas Workforce Commission là cái chỗ mà xin thất nghiệp á. Thường thường cái giấy đó là cái giấy xác nhận là tên đúng của mình, là cái tên mình đổi khi mà vô tịch. Ok, là người ta sẽ làm theo cái bằng đó. Dạ.
Yeah. Cái số của nó bao nhiêu?
Sao? Không hiểu. Mình cứ mang cái bằng quốc tịch đi thôi. Nói chung là cái đó là cái giấy xác nhận là mình đổi tên, là cái tên mới ở trên bằng quốc tịch là tên đúng.
Bây giờ nó bắt lên trên đó để mình đi đổi, bây giờ mình không biết là lên đâu để mình đổi.
Bây giờ thì nó hơi khó, là tại vì nhiều cơ quan nó đóng cửa. Nhưng mà ví dụ như là bình thường thì nó mở cửa đi, tốt nhất là mình đổi hai cái cơ bản là cái bằng lái xe và cái số an sinh xã hội. Ok.
Bằng lái xe cái gì đổi hết rồi, mà đợt vừa rồi là bị thất nghiệp, sau đó bắt đầu là nó bấm lên là mình cái tên mình chính trước là tên A, bây giờ mình vô quốc tịch mình lấy tên B đó, bây giờ nó cho hai cái cũng đúng nhau.
Dạ. Thì nói chung là mình trình cái bằng lái và cái bằng quốc tịch là nó sẽ biết đó là mình đã đổi tên trong cái thủ tục. Okay, thì nó sử dụng cái tên mới thôi, còn số an sinh xã hội vẫn cũ mà.
Bây giờ tôi muốn là cái chỗ đổi, cái chỗ đó là nó cái chỗ nào để anh biết cho bà chị thôi.
No, mình không có cần đổi tên nữa chú ơi. Mình sẽ lấy cái bằng quốc tịch, cái bằng lái, mình gửi lên cho Texas Workforce, mình báo cho người ta biết đó là đây là cái tên mới của tôi cách đây 5 năm trước khi tôi vô quốc tịch, là thường thường đó sẽ sử dụng cái tên mới của mình nữa. Ngoài trừ là mình muốn đổi tên.
Ok, tôi cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh chị.
Dạ vâng, Thanh Hùng với Tuyền xin cảm ơn vị thính giả đã tham gia vào chương trình ạ. Dạ vâng, xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ vâng. Hello. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn anh nhé.
Xin chào anh và chào luật sư Cao ạ. Luật sư cho em hỏi cái má em qua Mỹ mà có thẻ xanh rồi mà giờ về Việt Nam ở luôn rồi, có cần phải báo cho sở di trú không luật sư?
Về lâu chưa anh? Hello.
Hello, anh luật sư nói đấy em nghe.
Về lâu chưa anh? Về Việt Nam lâu chưa?
Về đây 2 năm rồi.
Dạ. Yeah. Thường thường là một người thường trú mà rời khỏi nước Mỹ trên 1 năm là đối với chính phủ Mỹ, đối với lãnh sự của Mỹ, sở di trú của Mỹ, người ta sẽ nói là cái người này là có ý định là cái, nói chung là bỏ cái thường trú rồi, như bỏ thẻ xanh rồi, khó vô Mỹ lại lắm. Cái câu hỏi giờ là có cần báo cho sở di trú biết không? Nếu mà không có ý định mà về lại Mỹ nữa thì chắc cũng khỏi cần, nhưng nếu muốn á, thì mình có thể là điền cái đơn I-407 anh, nộp lên cho sở di trú. Cái đơn đó nói chung là hứa là mình đã bỏ cái thẻ xanh, là mình tuyên thệ là mình nói là mình bỏ cái thường trú, mình không có muốn là thẻ xanh thường trú ở Mỹ nữa. Yeah. Nếu mà muốn.
Dạ thì em biết hôm nay là nó như vậy, nhưng mà em muốn hỏi luật sư cho chắc ăn là Tại vì nhiều khi anh khay với mai mốt mình có thể mình đi du lịch thôi, chứ không có là mình biết mình bỏ cái thường trú là mình không có đi qua Mỹ nữa. Nhưng mà mai mốt mà có thể mình đi du lịch, mình anh khay là sợ nó không cho mình đi qua du lịch thôi.
Dạ vâng, thì bởi vậy Michael mới nói là nếu mà muốn báo cho sở y chủ thì anh sẽ điền cái đơn E-407-I-407, ok, nộp lên cho sở y chủ. Ở cái đơn đó nói chung là má của anh sẽ điền ra tuyên thệ hứa là đã bỏ cái thẻ xanh, không còn muốn thường trú ở Mỹ nữa. Thì mình nộp lên cho sở y chủ là báo cho sở y chủ biết là không có ý định nữa. Yeah.
Cái đơn đó bây giờ mình kiếm ở đâu luật sư?
Trên mạng anh cứ Google E-407 hay là lên cái trang mạng USCIS. Ok, để cái đơn nó ra.
Dạ mà mình điền ở đó rồi, mình điền ở đây hay điền ở Việt Nam anh?
Anh điền ở đây, nộp ở đây anh.
Ờ, điền ở đây là nộp ở đây luôn. Mà điền trên mạng,
yeah,
là nộp trên mạng luôn ha. Là mình điền xong mình in ra anh, mình nộp.
Đúng vậy, anh cứ in ra xong rồi anh nộp. Rồi nếu mà cần đóng phí thì anh đóng cái phí. Khi mà có cái hóa đơn rồi nha, cái đơn này nó free, anh nó không có tốn phí nha. Khi mà có hóa đơn rồi, ok, thì là xác nhận với sở y chủ là bỏ cái thường trú rồi. Rồi ví dụ như mai mốt là má anh muốn xin đi thi du lịch đi, ok, thì cầm cái hóa đơn này theo. Là tại vì nếu mà nó nói là ủa sao cô ở đó là thường trú rồi sao qua đó ở lại, thì mình cho nó coi là cái hóa đơn á. Nó là không, tôi đã bỏ cái thẻ xanh rồi, đây là cái xác nhận, đây là cái hóa đơn của đơn vị 407 là tôi đã báo sở y chủ tôi không có ý định ở Mỹ nữa, thường trú Mỹ nữa. Kỳ này tôi đi du lịch thôi, chứ tôi không có ý định ở lại.
Ok. Vậy là bây giờ mình lên mạng là mình điền cái đơn là bên xuống mình nộp cho cái sở y chủ hả?
Dạ vâng anh, cái đơn E-407-I-407, dạ. Yeah.
Ok, E-407 hả?
I-407, dạ. Yeah.
I-407, ok. Rồi, cảm ơn sự nhiều ha.
Bye. Dạ vâng anh.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Cổ Cao thì đến đây cho phép và như Thanh Hùng và Như Tuyền xin được dừng tại đây, tại vì chương trình đến đây cũng đã hết thời gian dành cho chương trình rồi. Cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ. Luật sư đã dành thời gian cho chương trình và xin chào luật sư ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Thanh Hùng và cảm ơn Như Tuyền. Dạ vâng, Michael chắc là xin hẹn lại thứ năm tuần sau nha. Rất là cảm ơn nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao. Và thưa quý thính giả, sau chương trình nếu mà quý vị có những nhu cầu cần làm việc với văn phòng luật sư Michael Cao thì đây là các số điện thoại. Số thứ nhất 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số văn phòng 2 ở Cali Sài Gòn Bo là 214-703-0903, 214-703-0903.